Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 24 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc.
Phê duyệt hỗ trợ 22 huyện thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025.
Hôm nay thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
Nga bổ sung 5 nước châu Âu vào danh sách trừng phạt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, chiều ngày 23 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 75 đại biểu người có công tiêu biểu, bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi tới các bác, các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm và cảm ơn tấm lòng tri ân của các bộ, ban ngành, đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình nghĩa thủy chung, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng xác định trách nhiệm của thế hệ sau đối với công lao của các thế hệ đi trước.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi quyết định này được hỗ trợ bổ sung trực tiếp nội dung sau: hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn huyện nghèo, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 876 ngày 22 tháng 7 phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050. Đáng lưu ý, tại quyết định này, giao thông đô thị từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế đầu tư mới sẽ là xe sử dụng điện năng lượng xanh.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án cảng hàng không sân bay quốc tế Long Thành. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trước ngày 15 tháng 8.
Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo về tình hình tai nạn giao thông tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 833 vụ tai nạn giao thông, làm 471 người thiệt mạng và 566 người bị thương. Tính chung trong 7 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 6.536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.785 người, bị thương 4.256 người.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 0 giờ ngày hôm nay 24 tháng 7, thí sinh trên toàn quốc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Thí sinh có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại một số các trang báo điện tử đã đăng ký tiếp nhận thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau khi nhận được thông tin một số các sản phẩm mì ăn, bánh phở nhập khẩu từ Việt Nam bị phát hiện dư lượng ethylene oxit vượt ngưỡng quy định của EU, Bộ Công Thương đã khẩn trương vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin. Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương cho biết trong 3 trường hợp bị cảnh báo, chỉ có 1 trường hợp được xác định có chỉ tiêu ethylene oxit vượt ngưỡng quy định của EU.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và 10 thành viên khác trong nội các Thái Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Kết quả kiểm phiếu cho thấy Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã nhận được 256 phiếu ủng hộ, 206 phiếu phản đối và 9 phiếu trắng, qua đó giành được sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục tại vị cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3/2023.
Ngày 23 tháng 7, chính phủ Nga thông báo nước này đã bổ sung Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia, Slovakia vào danh sách các quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện. Theo sắc lệnh này của Tổng thống Vladimir Putin, các quốc gia nằm trong danh sách không thân thiện sẽ bị hạn chế về khả năng đặt các cơ quan ngoại giao như đại sứ quán, lãnh sự quán trên lãnh thổ Nga.
Liên minh châu Âu vừa công bố kế hoạch khẩn cấp cắt giảm tiêu thụ khí đốt. Theo đó, thì các nước thành viên được khuyến cáo tới đầu tháng 3 2023 phải tiết kiệm được 15% lượng khí đốt so với trung bình của 5 năm trở lại đây. Việc giảm tiêu thụ khí đốt sẽ trên cơ sở tự nguyện của mỗi nước, nhưng nếu tình hình nguy cấp, Ủy ban châu Âu có thể thông qua các biện pháp mang tính ràng buộc về pháp lý.
Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 22 tháng 7 cho hay Kiev muốn quy trách nhiệm hình sự cho các công dân Ukraine muốn nhận hộ chiếu Nga. Tuy nhiên, bà Vereshchuk thừa nhận sẽ có thảo luận kéo dài và khó khăn về khía cạnh pháp lý của việc xin hộ chiếu Nga.
Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu đã khuyến nghị chấp thuận vaccine Imvanex của Bavarian Nordic để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine của Bavarian Nordic là loại vaccine duy nhất nhận được sự chấp thuận để sử dụng cho phòng chống bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ và cho đến nay mới chỉ được chấp thuận để ngừa bệnh đậu mùa ở châu Âu.
Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong tuần này đã nhóm họp để đánh giá liệu có nên tuyên bố đậu mùa khỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hay không. Đây là cuộc họp thứ hai của Ủy ban khẩn cấp nhằm đánh giá liệu có phải tình hình đang xấu đi trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được báo cáo về gần 15.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tập đoàn Amazon vừa tiết lộ phần giới thiệu dài nhất về loạt phim truyền hình Những chiếc nhẫn quyền năng, phóng tác từ thế giới thần thoại của chúa tể những chiếc nhẫn tại lễ hội truyện tranh và giải trí San Diego Comic Con hàng năm ở Mỹ. Theo đó, loạt phim Những chiếc nhẫn quyền năng dự kiến ra mắt vào ngày 2 tháng 9 trên dịch vụ phát trực tuyến Prime Video.
Nhờ thành công của Top Gun Maverick, Tom Cruise đã trở thành ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất thế giới trong năm nay. Tom Cruise đã nhận được mức thù lao lên tới 100 triệu đô la Mỹ nhờ bộ phim Top Gun Maverick. Số tiền này đến từ cả mức lương gốc và tiền hoa hồng doanh thu phòng vé và doanh thu các dịch vụ trực tuyến. Điều này cũng giúp Tom Cruise trở thành ngôi sao điện ảnh Hollywood nhận được thù lao cao nhất trong năm 2022.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Sporting News đưa tin, đội châu Âu đã xác nhận 4 cái tên sẽ thi đấu tại Laver Cup. Đây đều là những huyền thoại sống của làng quần vợt hiện tại. Đó là Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray. Trong khi đó, bên phía đội tuyển thế giới mới xác nhận 3 tay vợt sẽ tham dự là Felix Auger Aliassime và Diogo Schwartzman.
Người hâm mộ Liverpool vừa đón tin không vui khi cựu chủ tịch câu lạc bộ David Moore qua đời ở tuổi 76. Ông từng là chủ tịch của đội chủ sân Anfield trong 16 năm và giúp Liverpool có được 10 chức vô địch lớn nhỏ. Trong đó, đáng chú ý nhất là chức vô địch Champions League 2005.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, David De Gea thừa nhận muốn ở lại MU lâu nhất có thể và không tiếc nuối về vụ máy phách huyền thoại với Real Madrid.
Đội tuyển nữ Thụy Điển vừa giành quyền vào bán kết Euro 2022 sau khi vượt qua đội tuyển nữ Bỉ với tỷ số 1-0. Các cô gái tới từ Bắc Âu tấn công trong suốt cả trận đấu và có tới 34 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương. Nhưng đội tuyển nữ Bỉ đã chơi rất kiên cường. Tuy nhiên, Sam Brand đã đem về chiến thắng cho Thụy Điển với bàn thắng ở phút 90+2. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc không còn mưa nhiều, nhưng dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, nên lúc này cả miền Bắc vẫn khá là mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời từ 26 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, gió đông nam sẽ yếu dần đi, miền Bắc có nắng sớm nên nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Với mức nhiệt như vậy thì trong trưa và chiều nay trời bắt đầu có cảm giác nóng trở lại, báo hiệu một tuần tới sẽ là một tuần nhiệt cao ở Bắc Bộ. Gió đông nam yếu đi cũng làm thay đổi thời tiết miền Trung. Trung Bộ trong hôm nay sẽ có nắng sớm hơn và nhiệt độ vì thế cũng tăng dần theo thời gian. Đến khoảng 11 giờ đến 15 giờ chiều sẽ là lúc mà miền Trung có ngưỡng nhiệt ngày cao nhất, phổ biến trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Miền Trung đạt mức cực đại, vì thế nếu khi đi du lịch ở miền Trung, chúng ta nên hạn chế ra ngoài đường vào khoảng thời gian từ sau 11 giờ đến khoảng 14-15 giờ chiều. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang gián đoạn, vì thế mưa cũng giảm đi đáng kể và thời gian nắng trong ngày sẽ gia tăng. Với khu vực Tây Nguyên, nắng gần như kéo dài liên tục từ giờ đến 17 giờ chiều, nên dù có địa hình cao nguyên thì mức nhiệt hôm nay ở đây cũng sẽ tăng lên được ngưỡng 29-32 độ. Đến chiều tối thì mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Còn với khu vực Nam Bộ, ở khu vực miền Đông nhiệt độ từ 33-35 độ, còn ở các tỉnh miền Tây nhiệt độ từ 32-34 độ. Sau đó đến chiều và tối sẽ có mưa rải rác, trong đó vùng mưa rông nhiều sẽ tập trung ở các tỉnh miền Tây của Nam Bộ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.